con ghi chép như một cái máy do người khác vận hành. Thế còn những lời vu khống giả dối kia thì sao? Bộ con muốn điều ấy là thật hay sao? Ngày 31 tháng 3 năm 1978, Chúa Giêsu nói: không ai có quyền chất gánh nặng lên vai đồng loại để biện minh cho lối sống riêng của mình. Con người chỉ có một quyền duy nhất là thừa nhận những giới hạn của mình, và phải luôn làm điều đó với lòng nhân ái và khiêm nhường. Họ không được nổi loạn khi chịu đau đớn. Họ phải chấp nhận nhát đâm ấy, mũi tên xuyên thấu ấy, có thể rất đớn đau, nhưng luôn luôn đem lại lợi ích lớn lao. Tiết độ là điều bắt buộc. Việc thư giãn vì cần thiết cho sự quân bình của con người nên cần phải lành mạnh. Nếu việc ngơi việc trở nên cần thiết thì phải thực hiện mà đừng chần chừ, đừng làm gì vượt quá sức lực của mình. Khi ấy chất độc ngấm vào linh hồn rất tai hại. Việc thường xuyên tiếp xúc với điều dữ có thể dần dần xóa nhòa ý thức về điều dữ, và khi ấy không còn cách nào để phân biệt được nữa. Người ta tìm cớ chữa mình và rốt cuộc đi đến chỗ chối bỏ sự quyến rũ, không chỉ của sự dữ mà còn của các hành vi chủ tâm làm quên sự dữ ấy nữa. Các thánh kinh hãi và ngoảnh mặt trước tất cả những gì có thể làm nhơ uế sự trong trắng nội tâm của các ngài. Đối với các ngài, để bảo toàn tặng ân quý báu ấy thì không có hy sinh nào là quá đáng. Chỉ một vết bẩn trên tấm áo trắng cũng làm nó không còn tinh tấn nữa, vì nó đã nhơ nhuốc. Có ai trên đời này dám xưng mình đã thánh thiện đầy đủ rồi không? Điều tệ hại là chính những người thiện chí cũng không thấu hiểu được sự thật này. Cha không thể nói mà cũng không muốn nói rằng các tiết mục được trình chiếu trước mắt họ không làm họ khó chịu. Quả thật, họ tự thích ứng đến độ coi thường thứ chất độc tinh lọc ấy. Khi lương tâm lên tiếng, họ liền đi ồn ào tố cáo người khác. Điều khởi sự một cách rất chân thành, kết cục lại hóa ra một cơn giận dữ. Không ai chịu xét mình trước. Phải, cha biết, có một sự nết na trong cặp mắt không muốn nhìn xem ấy. Cha yêu thích biết bao thái độ phản đối của tình yêu bằng cách bỏ đi. Ngoảnh mặt trước một chương trình độc hại là điều rất tốt. Nhưng việc đưa thân xác, linh hồn, ánh mắt và đôi tay đi nơi khác còn tốt hơn và bảo đảm hơn nhiều. Cha không cấm chương trình giải trí, nhưng phải lành mạnh. Ngày nay đi tìm thỏa mãn bản thân mà không xúc phạm đến Thiên Chúa là điều không phải dễ dàng. Còn cứ nhìn hậu quả thì biết. Người này không thể chịu đựng người kia nên khẳng định sự phản đối của mình bằng cách bỏ đi. Hậu quả là lời lẽ tuôn ra ở chỗ này và cơn giận dữ không kiềm chế được ở chỗ kia. Các con hãy đối xử với nhau cho hiền hòa, đừng trách cứ nhau về điều xảy ra. Các con hãy theo gương cha, sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
con dấu thua xa, quyết yêu Chúa nhiều hơn mà thôi. Yêu con thâm thiết, chẳng mong đền đáp. Con yêu so đo, tính năm, tính ngày. Yêu con chưa đến, sẽ chia cuộc sống. Con yêu con thôi, mặc ai rên than. Tình yêu Chúa cho con thiết tha nồng ấm. Tình yêu Chúa cho con nước tuôn suối nguồn. Tình con đáp ơn cha thánh. Con yêu hư danh, thú vui cõi trần. Yêu con đến chết, chết treo thập giá. Con yêu buông trôi, đời sau không lo. Tình yêu Chúa cho con thiết tha nồng ấm. Tình yêu Chúa cho con nước tuôn suối nguồn. Tình con đáp ơn cha bé như hạt cát. Tình con dấu thua xa, bội ưa vô ơn mau quên. Tình con phôi phai, tình yêu Chúa cho con thiết tha nồng ấm. Tình yêu Chúa cho con nước tuôn suối nguồn. Tình con đáp ơn cha bội ưa vô ơn mau quên. Tình con phôi phai, tình yêu Chúa cho con thiết tha nồng ấm. Tình yêu Chúa cho con nước tuôn suối nguồn.
ngày 2 tháng 4 năm 1978. Hôm nay tôi suy niệm chương 5, thư thứ nhất của Thánh Gioan. Tôi đã được rất nhiều ơn soi sáng về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng tôi không thể trình bày ở đây. Thinh lặng, chiêm niệm. Ánh mắt Chúa Giêsu chăm chú nhìn tôi. Tôi thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu của con xin hỏi Chúa, phải chăng con đã bị lừa dối suốt ngần ấy năm trời, và vì thế con cũng đã lừa dối hàng ngàn linh hồn khác? Con chỉ là một khí cụ hèn mọn của tình yêu, được Cha sử dụng cho một phong trào tình yêu rộng khắp trên toàn thế giới. Con nghĩ, dù chỉ một khoảnh khắc, rằng Cha đã để con trong ảo tưởng cũng là hiểu biết về Cha quá nông cạn. Và thậm chí, giả sử điều ấy có đúng thật đi nữa thì sao? Hỡi ái nữ của Cha, đó thật là một ảo tưởng tốt đẹp. Yêu mến Cha và làm cho Cha được yêu mến. Sự thật, đó là con người ngu ngốc và mù tối. Họ chẳng có gì khó khăn khi dập tắt tiếng nói cất lên giữa sa mạc lòng họ. Nhưng chỉ có tiếng nói ấy mới có thể cứu độ nhân loại, bởi vì đó là tình yêu thương xót và Thiên Chúa Ba Ngôi. Cha là tình thương. Chúa Cha đã sinh ra tình thương, và cả hai đều thuận phục Chúa Thánh Thần là hồn sống của mình. Một thần khí, một tình yêu duy nhất. Mỗi ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa đều là Thiên Chúa tam vị nhất thể. Địa vị làm Cha của Chúa Cha, địa vị làm Con của Chúa Con, hơi thở của Chúa Thánh Thần đấng hợp nhất các ngôi. Ba đấng, ba ngôi riêng biệt, một Thiên Chúa ba ngôi. Không, con không thể diễn tả điều con cảm nghiệm. Những ngôn từ của con chỉ diễn tả được một cách bất toàn những gì con muốn nói và những gì con cảm nghiệm. Ngày 4 tháng 4 năm 1978. Đau khổ thật sự là gì? Tôi có cảm tưởng đó là một tình trạng của linh hồn đạt đến chỗ sâu xa nhất của cái tôi của mình, khi cậy dựa vào những gì là nhân loại. Quả thật, đau khổ và người chịu đau khổ, vì lý do gì đi nữa, đều rất gần gũi Chúa Giêsu. Đau khổ nhập thể và tử giá. Vậy đau khổ có những ích lợi gì? Nếu như đau khổ không được dâng lên Thiên Chúa để được thanh tẩy khỏi các động cơ ích kỷ, thì chẳng có ích lợi bao nhiêu.